Hoàng tộc Đại Chu, chương 1146, đánh chết Ngư Vô Phục, gocchuyenaudio.com, nàng gật đầu, mẫu thân ngươi gật đầu, Thiên Ma Tông chủ giật mình nói, hắn biết một người tại trạng thái ba hồn bảy vía không được đầy đủ, có thể xuất hiện cái vẻ mặt này, là không thể tưởng tượng cỡ nào. Phải cần năng lượng bao nhiêu lớn, mới có thể làm cho trong mắt nàng tỏa sáng ra thần thái như vậy. Phương huynh, người nói đúng vậy, lão phu nhân trong lòng quả thật là nghĩ như vậy. Bàng Cự Nguyên cũng tiến lên trước một bước gật đầu nói. Không thể tưởng tượng, chúng ta trong nửa năm này, đã hết biện pháp cũng không phát hiện lão phu nhân từng có phản ứng. Lãnh Nguyệt Tông Lam Tông chủ giật mình nói. Chỉ có Phương Vân biết đây là chuyện gì. Ở trong lòng mẫu thân, vẫn có cái nguyện vọng rất mãnh liệt này. Không phải vinh hoa phú quý cũng không phải quyền thế, mà là người một nhà Phương gia tụ cùng một chỗ, hòa hòa khí khí. Phụ kinh, mẫu thân, đại ca chính mình toàn bộ tụ cùng một chỗ. Không có gánh nặng gì, không có áp lực gì, giống như gia đình người bình thường, quây quần cùng một chỗ. Mẹ, người yên tâm đi, con nhất định sẽ đem đại ca mang về. Phương Vân nắm chặt tay Hoa Dương phu nhân, trịnh trọng nói. Đây là hứa hẹn, cũng là quyết tâm. Hoành đùng đùng, trong tinh thần hải vô tận, một viên tinh thần đột nhiên phát ra tiếng nổ kinh thiên. Cái viên tinh thần này mặt ngoài loang lổ, rất đen đúa, giống như một khối quặng sắt to lớn. Chỉ trong nháy mắt khối tinh thần này trong tinh thần hải cũng không bắt mắt liền bành trướng ra trong nháy mắt hóa thành một tòa viễn cổ ma thần uy nghiêm, lại biến đổi, nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành một người trẻ tuổi tuấn Mỹ đầu đội tử kim quan, tuấn giật phi phàm. Phương Vân đứng thẳng ở trong hư không vũ trụ, liếc mắt nhìn một cái thế giới trung thổ trong bóng đêm phía dưới, mí mắt chớp một chút thản nhiên nói. Cũng nên trở về rồi. Dưới chân một bước Phương Vân lập tức hóa thành một đạo cầu vòng chói mắt nhập vào trong cương phong mênh mông phía dưới. Trung thổ thế giới, Kinh Châu, trên đại địa hôn ám, lưng núi phập phồng, mấy bóng người, một trước một sau đang truy đuổi. Bệ hạ sớm dự đoán được các ngươi sẽ xuất hiện ở trong này. Các ngươi nghĩ đến có thiên cơ pháp khí có thể che mắt được thiên cơ tam tiên sinh sao? Quả thực là không biết sống chết, đại chu cường giả cẩm y thái giám Ngư Vô Phục dẫn theo ba gã thần vệ cường giả, như mèo đuổi chuột bình tĩnh đuổi theo phía sau. Ánh mắt hắn ngẫu nhiên biểu lộ cũng là ẩn chứa sát khí, lãnh khốc tàn nhẫn. Hoàng giả phía trước có vài tên cường giả tông phái đang bắn đi như điện, gương mặt hoảng sợ không thôi. Mấy người này đều là cường giả địa hồn cảnh, vốn là muốn thừa dịp mãng hoang yêu tộc hấp dẫn chú ý đại quân triều đình, lẻn xuống phía sau để quấy rối. Không nghĩ tới, vừa mới xuất hiện không lâu, đã bị đám người Ngư Vô Phục theo dõi. Trốn không thoát, Ngư Vô Phục là cường giả nửa bước thế giới. Không lẽ phải chết ở trong tay hoạn quan này sao? Vài tên địa hồn cự đầu tóc trắng phao phao trong lòng phẫn hận không thôi. Mấy năm này, tông phái đã muốn bị áp chế rất lợi hại. Nếu không nghĩ biện pháp đánh vỡ cục diện, bại vong chính là chuyện sớm hay muộn. Hoạn quan, chúng ta chết cũng phải kéo theo tên bất nam bất nữ ngươi đi theo. Mấy người cắn răng một cái, nhất tề dừng bước lại, đồng thời thi triển bí pháp, vị cường giả hoàng cung này mọi người đều biết. Trong mấy năm nay, người chết trong tay. gocchuyenaudio.com, Ngư Vô Phục vô số kể. Theo đó, Ngư Vô Phục sớm giành được một cái danh hiệu tên là Lạt Thủ Bạch Mi, chỉ hắn giết rất nhiều cường giả tông phái. Không biết sống chết, Ngư Vô Phục hừ lạnh một tiếng, trong mắt xẹt qua một tia thần sắc lãnh khốc, tay phải vung lên, chân khí toàn thân lập tức bộc phát ra. Ngũ Đế Sơn Hà Quyền, một cỗ áp lực trầm trọng hướng về mấy tên cường giả tông phái áp xuống. Cỗ áp lực khổng lồ nọ, giống như lực lượng toàn bộ Cửu Châu, đều chồng cùng một chỗ, hướng về mấy người đè ép xuống. Cả một mảng hoang dã, đều kịch liệt run động lên, ong ong ong, đất rung núi chuyển. Mắt thấy mấy gã cường giả tông phái này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đột nhiên trong lúc đó, hào quang chợt lóe, một người trẻ tuổi tuấn Mỹ, đột nhiên vắt ngang giữa hai cổ thế lực. Hắn chắp hai tay sau lưng, trực tiếp chắn ở trước mặt mấy tên cường giả tông phái, không chút nhúc nhích. Hoành, đạo ngũ đế chân khí kinh thiên động địa còn chưa có tới gần trong vòng 10 thước cách người trẻ tuổi tuấn Mỹ này, đột nhiên đã bị toàn bộ đánh cho sơ xác hóa giải trong vô hình. Quan quân hầu, Ngư Vô Phục hàng chân mày trắng rung động, trong mắt là thần sắc khiếp sợ. Hắn xem qua bức họa Phương Vân, liếc mắt một cái liền nhận ra diện mạo Phương Vân. Quan quân hầu, mấy tên cường giả tông phái bị thương, hai mặt nhìn nhau. Đều từ trong mắt đối phương thấy được sự mơ hồ. Hiện tại đã là năm thứ 3 Thái Sơ, là năm thứ 3 Lưu Sủy Cải Hoàng Thành Đế, đích thân Lam Triều. Tuy chỉ mới vài năm, nhưng mà đoạn thời gian này, đã xảy ra rất nhiều sự tình, rất nhiều cường giả bỏ mình, cũng có rất nhiều nhân tài mới xuất hiện. Phương gia phá diệt tuy rằng chính là chuyện 3 năm trước là sự tình trong năm Đại Chu Thiên Mệnh phát sinh. nhưng mà đối với võ giả hiện tại mà nói thật giống như là một thế giới khác. Đã không có bao nhiêu người nhớ tới Phương gia quan quân hầu kia. Không có quan quân hầu gì, hiện tại chỉ có một Phương Vân. Phương Vân điềm nhiên nói, ánh mắt giống như xem người chết nhìn Ngư Vô Phục. Thanh âm vừa dứt, năm ngón tay mở ra, đưa ra ngoài. Vô Câu đại đế, oành, thiên hôn địa ám, cuồng phong gào thét, một trận lốc xoáy linh hồn thật lớn, trống rỗng thành hình. Chiêu tuyệt học của thượng cổ Vô Câu lão tổ này, ở trong tay Phương Vân, hiện nay so với trước kia uy lực đã cường đại gấp ngàn lần, vạn lần. Tựa như một cái hắc động vũ trụ tàn mát ra hấp lực linh hồn làm cho người ta khủng bố. À, phía sau Ngư Vô Phục hai gã thần vệ cường giả địa hồn, ngay cả dư lực phản kháng đều không có. Linh hồn bọn họ đã bị xé rách ra khỏi thân thể. Mơ hồ trong lúc đó, còn có thể nhìn thấy linh hồn bọn họ hư thật qua lại, ở trong lốc xoáy linh hồn sợ hãi thét chói tai. Nhưng chung quy cùng Phương Vân chênh lệch quá lớn, linh hồn hai người trong nháy mắt đã bị hút vào bên trong lốc xoáy linh hồn. Đồng thời, chỉ thấy phía sau Phương Vân hai đạo họa quyển màu vàng chợt lóe, thân thể hai gã địa hồn cự đầu này lập tức đã bị phong ấn, trở thành khôi lỗi của Phương Vân. Ngư Vô Phục là cường giả nửa bước thế giới, thực lực còn trên Vũ Vô Địch lúc trước. Đáng tiếc hắn gặp gỡ là Phương Vân sau 3 năm. Thời gian 3 năm, Phương Vân dung hợp năng lực Diêm Ma Thiên Tử, lại hấp thu một thân thần lực Thiên Thần Cư Bỉ. Hiện tại thực lực chỉ có thể dùng sâu không lường được để hình dung. Cho dù là cường giả như Ngư Vô Phục ở góc truyện audio.com, trước mặt Phương Vân cũng có vẻ nhỏ bé hèn mọn. Phương Vân, bệ hạ là sẽ không bỏ qua ngươi. Ngư Vô Phục ánh mắt lồi ra thực tựa như một con cá chết. Hắn chết trợn tròn mắt, một câu còn chưa có nói xong, đã bị Phương Vân kéo ra linh hồn, phong ấn thân thể. Đa tạ đạo huynh tương trợ. Mấy tên cường giả tông phái thấy Phương Vân nhấc tay đã thu thập Ngư Vô Phục, Ngư Công Công đại chu triều uy danh hiển hách. Trong lòng đều mừng rỡ, vội vàng tiến lên cảm tạ. Không cần cảm tạ ta, bởi vì ta căn bản không có nghĩ tới sẽ cứu các ngươi. Phương Vân quay đầu thản nhiên nhìn ba người. Ba người cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Phành, ba tấm họa quyển màu vàng mở ra, Phương Vân y dạng đem ba gã cường giả tông phái này phong ấn lên, hóa thành khôi lỗi. Đối với Phương Vân mà nói, mặc kệ là triều đình hay là tông phái, hắn đều không có hảo cảm. Đám người Ngư Vô Phục dĩ nhiên làm người ta chán ghét, mà mấy kẻ này cũng không phải thứ tốt gì. Cái gọi là nhiễu loạn phía sau, không ngoài đốt nhà giết người. Về phần đã giết bao nhiêu dân chúng, chưa bao giờ ở trong phạm vi lo lắng của võ giả tông phái. Phương Vân đối với hai phe này, đều không hào cảm. Nhân hoàng dĩ nhiên sẽ đối phó, cường giả tông phái này, cũng không thể tha thứ. Hai bên cũng không bên nào là thứ tốt gì. Bàng huynh, hiện tại hướng nơi nào? Phương Vân hỏi, Tây Nam, trong thế giới trong cơ thể Phương Vân truyền ra thanh âm Bàng Cự Nguyên. Có Phương Dận cùng Thiên Ma Tông chủ hai gã cự đầu địa hồn cảnh tương trợ, còn có rất nhiều cường giả thần thông cảnh hỗ trợ, Bàng Cự Nguyên thời điểm tính toán tử vi đấu sổ cũng thuận tiện hơn rất nhiều. Hay, Phương Vân thân hình liền hóa thành cầu vồng tiêu tán ở phương hướng Tây Nam. Nhị ca, bên trong một tòa nhà bình thường ở Tây Nam, một gã thanh niên dẫn theo một nữ tử tuổi thanh xuân dưới ánh nến đang ở trong phòng ăn cơm. Khi Phương Vân xuất hiện ở trong phòng hồi, nữ tử kia thất thanh kinh hô lên. Là ta, Phương Vân nhìn lướt qua phòng xá thực đơn sơ, mặc cho ai cũng sẽ không nghĩ đến, đệ tử chân truyền Liệt Thiên Tông Lục Vũ, lại có thể sẽ dẫn theo muội muội ẩn cư ở trong căn nhà đơn sơ thế này, sống một cuộc sống của dân chúng bình thường. Quả nhiên là ngươi, ta đã biết ngươi sẽ không dễ dàng chết đi như vậy. Lục Vũ nhìn Phương Vân, ánh mắt có vẻ thực bình tĩnh. Tựa như đã sớm dự đoán được sẽ xuất hiện một màn trước mắt như vậy. Nhị ca, chuyện mẹ của người, muội có nghe nói. Lục Tiểu Linh trong mắt thần sắc bi thương. Không cần lo lắng, mẫu thân không có chết. Tiếp qua một đoạn thời gian, nàng sẽ hoàn toàn khôi phục. Phương Vân khoát tay áo, bình tĩnh nói. Ánh mắt hắn, khi nhìn về phía Lục Tiểu Linh, trở nên ôn nhu không ít. Lục Tiểu Linh cùng bọn họ sinh hoạt thời gian không ngắn, cũng coi như là một phần tử Phương gia. Thực, Lục Tiểu Linh nghe vậy, đầu tiên là lộ ra thần sắc không thể tưởng tượng, tiện đà kích động mừng như điên. Phương Vân gật gật đầu, nhưng vào lúc này, Lục Vũ khoát tay áo ý bảo muội muội an tĩnh lại. Hắn nhìn Phương Vân, bình tĩnh nói. Nói đi, người tới nơi này, rốt cuộc là mục đích gì? Trong mấy năm này, ta đã muốn phiền chán chiến tranh không dừng. Mặc kệ là triều đình, hay là yêu tộc, đều là giống nhau, cho nên ta mới lựa chọn ở trong này an cư. Nếu cùng chiến đấu có liên quan, ngươi cũng không cần tới tìm ta. Lục Vũ trầm giọng nói. Mấy năm này, hắn đã liễm đi toàn bộ hào quang. Góc truyện audio.com, không có võ giả vênh váo tự đắc, cũng không có không ai bì nổi như trước kia. Cùng muội muội cùng một chỗ mấy năm, tuy rằng đơn giản, nhưng trong lòng lại bình tĩnh thỏa mãn. Lục Vũ, nếu không phải bởi vì quan hệ Tiểu Linh, ta thực không có chút hứng thú quản ngươi. Thế giới này, không phải nói ngươi tình nguyện bình tĩnh, có thể an cư vô sự. Không có lực lượng, tất cả đều là trăng nơi đáy nước. Đạo lý này, ngươi không rõ. Nhưng ta đã rõ ràng. Lực lượng triều đình, rất nhanh sẽ tới nơi này. Ngươi có thể lựa chọn đi theo ta, hoặc là lựa chọn, ở trong này chết trận. Ra quyết định đi, Phương Vân lạnh nhạt nhìn Lục Vũ. Nếu là vài năm trước, hắn có lẽ còn có thể có tồn tại ảo tưởng giống như Lục Vũ. Có lẽ còn có thể chiếu cố đến tự tôn của Lục Vũ, kiên nhẫn hướng hắn giải thích. Nhưng mà hiện tại, hắn đã không có. Mỗi người đều phải vì lựa chọn của chính mình mà trả giá. Mặc kệ là sinh, hay là tử. Trong phòng im ắng, hai người hai mắt nhìn nhau, một lời cũng không nói. Lục Vũ ánh mắt xẹt qua rất nhiều ý tưởng. Bình tĩnh mà xem xét, hắn ít nhiều cảm thấy Phương Vân nói có chút nói quá. Bất quá, khi ánh mắt hắn xẹt qua một đôi đồng tử huyết sắc của Phương Vân, trong lòng đột nhiên rung động một chút. 3 năm trước đây, là trong năm thiên mệnh, Hoa Dương phu nhân một lần tử vong nọ, hắn cũng nghe nói. Được rồi, chúng ta đi. Lục Vũ rốt cuộc gật gật đầu. Nửa canh giờ sau, rất nhiều cường giả hoàng thất vây quanh căn nhà của Lục Vũ. Cơm vẫn còn nóng, mới vừa đi không bao lâu. Một gã cường giả triều đình nhìn lướt qua đồ ăn trên bàn, chậm rãi nói. Cách Trương.